Chương 19, tên ta là Cao Thăng trên thị trường chính thống, thì tiền Thán Vũ có thể đổi thành tiền Hắc Long, đồng Hắc Long cũng có thể đổi thành đồng Ngân Lam, bà Tháp nói. Nhưng ngược lại, đồng Ngân Lam thì không thể đổi lấy đồng Hắc Long, đồng Ngân Lam thì không thể đổi lấy đồng Hắc Long. Đồng Hắc Long cũng không thể đổi thành đồng Càn Vu. La Phong khẽ gật đầu, hắn hiểu đạo lý này. Nếu bị địa cầu gia nhập vào đại gia đình nhân loại vũ trụ, đem tiền vũ trụ tới địa cầu, một vài lãnh đạo địa cầu đương nhiên rất muốn đổi. Nhưng cầm tiền Mỹ, tiền Hoa Hạ mà đổi tiền vũ trụ ư? Các quốc gia vũ trụ có chịu không? Đương nhiên, ở chợ đen thì có thể đổi ngược được, bà Tháp nói. Trong lúc nói chuyện, phi thuyền Hắc Long đã ra tốc, bay về phía cầu Long Tinh. La Phong đứng trong phòng điều khiển phi thuyền Hắc Long, nhìn ngoại cảnh giả định trước mắt thấy rõ ràng phi thuyền đang đến gần cầu Long Tinh và đã đi vào tầng khí quyển. Tầng khí quyển của cầu Long Tinh rất kỳ lạ, bằng mắt thường có thể thấy rõ ràng các khối không khí đủ mọi màu sắc từ từ trôi đi, làm cả hành tinh nhìn từ bên ngoài giới vô cùng rực rỡ. Giọt đã nhận được tín hiệu cho phép tiếp đất ba Tháp, nói La Phong. Phi thuyền sẽ bay theo tín hiệu hướng dẫn đến bến đỗ của hành tinh. La Phong khẽ gật đầu. Hắn cũng nghe ba Tháp nói qua, khi đến một hành tinh tuyệt đối không cho phi thuyền của ngươi bay lung tung, mà phải vào phi cảm thả neo. Đương nhiên. Nếu như ngươi là người có sức mạnh như chủ nhân vẫn mặc tinh, thì vẫn có thể không theo. Ở hành tinh cấp cao như cầu Long Tinh, thì chỉ có vực chủ mới có thể bất chấp tín hiệu điều khiển mà bay thẳng vào trong hành tinh. Tuy nhiên, thông thường vực chủ sẽ đè mặt cầu Long Tinh. Dù gì thì, chủ nhân cầu Long Tinh này chính là một vực chủ. Phi thuyền Hắc Long xuyên qua tầng khí quyển, thông qua ngoại cảnh giả định. La Phong thấy phía dưới có một thành phố màu bạc khổng lồ, một phi cảng cực kỳ mênh mông. Trong phi cảng có vô số phi thuyền đậu dày đặc, phi thuyền cái to cái bé, cái nhỏ thì chiều dài chỉ có mấy chục thước, thậm chí hơn 10 thước, cái lớn thì một vài chiến hạm vận tải siêu cấp phải trên bản thước. Đã nhận được tín hiệu, chúng ta đi vào khu vực cấp C. Ba Tháp nói trên màn hình đài điều khiển. Khu cấp A chủ yếu đều là những phi thuyền chiến hạm bình thường, khu cấp B chính là cho phi thuyền chiến hạm hạng sang, khu cấp C đều là phi thuyền chiến hạm cấp C. Trên nữa còn có khu cấp O. Ba Tháp giới thiệu. Phi cảng đồ sộ được chia làm vài khu vực lớn. Ngay ở khu cấp C thì mỗi chiếc phi thuyền chiến hạm đều đã vô cùng đắt tiền. Vù, phi thuyền Hắc Long từ từ hạ xuống, rốt cục cũng tiếp đất. Cửa khoang mở ra, trọng lực hành tinh này ước chừng là gấp 3 địa cầu. La Phong vừa ra khỏi cửa khoang thì trong nháy mắt đã cảm giác được sự thay đổi của trọng lực. Hả? La Phong quay đầu nhìn lại, một người da màu xanh, mặc đồng phục màu xám, cao chừng 2 thước 8, trên đầu có 2 sừng còng đang bay tới. Dừng lại trước mặt La Phong, hắn rất khiêm tốn lễ độ, nở nụ cười thân thiện nói tiếng vũ trụ lưu loát tiên sinh tôn kính. Hoan nghênh tới cầu Long Tinh. Người Hắc Long Sơn có chế độ hỗ trợ cước phí hàng năm đối với phi thuyền loại phép 1, nếu không tới 1 năm thì cứ dựa theo tình trạng cụ thể mà thu. Đây là vé đỗ của ngươi, vừa nói. Hai tay hắn đưa ra một thẻ màu bạc nửa trong suốt cho La Phong. Trên thẻ có ký hiệu chữ C. La Phong, còn nhớ lúc trước ta đã nói như thế nào không? Bà Tháp đã nói cho La Phong, khi thấy các việc dạng này ở cầu Long Tinh thì nên làm như thế nào? Nếu rồi La Phong mỉm cười xòe tay, trong tay xuất hiện một đồng xu, tiện tay ném ra. Đồng Can Vu người da xanh xám mắt lên. Tỷ giá hối đoái chính thức ở đế quốc Hắc Long Sơn là một đồng Càn Vu có thể đổi được 100 đồng Hắc Long. Có điều 100 đồng Hắc Long không làm sao đổi được một đồng Càn Vu. Nếu thông qua chợ đen thì có thể. Nhưng lúc đó phải hơn một ngày đến gần 2.000 đồng Hắc Long mới đổi được một đồng Càn Vu. Mà thậm chí còn có một số công đen căn bản còn không biết chợ đen ở đâu tiêu tiền Càn Vu. Đây chính là một tượng trưng cho việc có thân phận. Đi trên một loại phi thuyền xa xỉ như vậy, sử dụng đồng Càn Vu, đáng nể, khẳng định là có bối cảnh rất lớn. Thanh niên da xanh trong lòng hâm mộ muốn chết. Hắn chỉ là một võ giả cấp hành tinh bậc 9. Ở cầu Long Tinh cũng chỉ là một người công dân bình thường. Nếu như có thể đột phá thành cường giả cấp hành tinh, thì thân phận có thể lại được tăng lên chút ít. Có điều, người khách này chỉ là cường giả cấp hành tinh, lại dùng phi thuyền xa xỉ làm từ kim loại cấp căn nguyên chất. Vung tay là dùng đồng Càn Vu thì cũng là hơi ít gặp, không cần hỏi nữa. Đây hẳn là thuộc đại gia tộc, rõ ràng là đủ căn cứ tiền lẻ, không cần thối tiền lẻ. La Phong nói thoải mái. Đa tạ tiên sinh, người da màu xanh cung kính vạn phần. Đệ tử của đại gia tộc như thế này dễ dàng có thể ra lệnh cho hơn bạn thuộc hạ cấp hành tinh bậc 9. Cũng vào lúc này, ô ây, một thanh niên mập mạc lướt tới. Phía sau lập tức có 4 người như hắc tinh tinh đi theo. 4 người phía sau có 3 người là cấp hành tinh bậc 3. Còn có 1 người là cấp hành tinh bậc 8. Thanh niên chỉ là cấp hành tinh bậc 333, Tháp lập tức thông báo cho La Phong. La Phong thầm kinh hãi, giữa chúng thanh niên, mập mạp đó lại có 4 bảo vệ cấp hành tinh, rõ là làm cho người ta ghen tị. Đi tới hành tinh phồn hoa còn hơn cả đế đô của Vân Lam đế quốc. La Phong cuối cùng cũng gặp được đệ tử đại gia tộc đích thực. Chà chà chà, thanh niên mập mạp lao tới bên cạnh phi thuyền hắc long của La Phong, vút ve thân tàu, sáng mắt lên, thét to trời ạ. Đây là hắc long sơn loại Istanbul, kiểu cổ cách đây 100 vạn năm. Loại phi thuyền này gần như chẳng thể nào mua được. Nó là một xa xỉ phẩm mà lại dùng kim loại điều ất nguyên, trước đúc thành. Hôm nay lại có thể thấy được một phi thuyền như vậy. Chàng nghe anh em thanh niên mập mạp tới trước mặt La Phong, nở nụ cười loại phi thuyền đập vào mắt người ta như vậy. Khi nào ngươi không muốn nó nữa? Sang tay cho ta được không? 10 năm sau là ta có thể mua được rồi à? Trước hết xin tự giới thiệu một chút. Ta tên là Cao Thăng. Gọi ta Cao Thăng là được được. Cao Thăng, phi thuyền hắc long của ta phải di tu bảo dưỡng cải tiến nhiều mới được ngon như thế này đó. Bây giờ ta còn chưa nỡ bán. La Phong dựa theo những gì ba tháp nói cho mình lúc trước. Nói vẻ rất thoải mái. Ừ, phi thuyền cổ gần 100 vạn năm. Đã dùng 900 vạn năm thì rất nhiều bộ phận đã hư hỏng rồi. Việc di tu sửa chữa so ra cũng chẳng dễ dàng gì. Người anh em cũng là có cùng sứt thích với ta Cao Thăng tán dương, lại làm bằng kim loại xa xỉ tinh khiết này. Nếu đưa ra bán công khai thì rất đáng để đó. La Phong cười cười, trên thực tế phi thuyền Hắc Long là ở đáy biển địa cầu. Được để trong xác mẫu hạm gần 100 vạn năm, không hề mở ra, sau đó rất ít chỗ hư hỏng. Người anh em, ngươi còn chưa giới thiệu mình, nhìn mập mạp cười hì hì nói. Ta tên La Phong. La Phong mỉm cười. La Phong cậu chỉ có một mình à? Không có bảo vệ sao? Từ đây tới cầu Long Thành còn khoảng 1.000 km nữa. Trên hồ Long Tinh, chỉ có khi vào thành mới được bảo vệ, còn ở ngoài thành không được bảo vệ. Chúng ta mà đi không biết chừng sẽ có cường đạo đó, thành niên mập mạp nói. La Phong cười cười, xoẹt, bên cạnh xuất hiện hai lưu ngân hộ vệ mặc y phục đen. Chà, lưu ngân hộ vệ. Cao Thăng gật đầu lìa lịa hai lưu ngân hộ vệ, một tên bảo vệ, một tên cuốn lấy địch nhân. Lưu ngân hộ vệ khi nở ra có thể quay lại ngăn cản cả trăm người cũng rất nhẹ nhàng. Địch nhân tránh được thì lưu ngân hộ vệ khác lại ngăn cản, hai lưu ngân hộ vệ luôn phiên nhau là an toàn vô cùng. La Phong cười cười. Lúc trước lưu ngân hộ vệ kiềm chế kim giác cự thú đã thành công. Việc kiềm chế nhân loại đích xác có thể ngăn cản được cả mấy trăm người. Nếu người anh em La Phong không chê thì chúng ta cùng đi nhé. Cộng thêm bốn bảo vệ của ta thì không sợ bất chắc gì đáp ứng hắn đi. Đi chung với hắn sẽ bớt chuyện phiền toái. Ba tháp khuyên. Ừ thì đi cùng. La Phong mỉm cười gật đầu. Vèo, vai người La Phong, Cao Thăng bay lên trời. Bốn gã bảo vệ đi theo phía sau, đồng thời trên người Cao Thăng và bốn gã bảo vệ hiện lên hộ giáp. Trên người La Phong cũng hiện lên mà vần hộ giáp. Cả nhóm 6 người bay giữa không trung. La Phong, La Phong, ngươi bỏ bao nhiêu tiền để mua phi thuyền Hắc Long thế? Cao Thăng không kìm được hỏi. Hiển nhiên vì là loại người chơi phi thuyền nên hắn rất si mê cái phi thuyền thuyền đó. Ba tháp, La Phong thầm kêu. Hắn không biết về, hắn không biết phải nói là bao nhiêu tiền. Nói cho hắn, tiền mua là 665 ức đồng Hắc Long. Di tu sửa chữa, mất 235 ức đồng Hắc Long. Ba tháp nhiều vậy à? La Phong cảm thấy khiếp sợ. Tỷ giá hối đoái chính thức thì một đồng Hắc Long có thể đổi 1.000 đồng ngân lam. Nói cách khác phi thuyền này giá trị 9 vạn ức đồng ngân lam. Nhiều cái gì? Đây là do kim loại điều ất nguyên chất. Cả phi thuyền nặng khoảng 200 vạn tấn. Mỗi tấn kim loại điều ất giá trị 3.000 đồng Hắc Long, tức là 300 vạn đồng ngân lam. Chỉ riêng tiền vật liệu kim loại điều ất cũng giá trị 6 vạn ức đồng ngân lam. Rồi ba tháp nói La Phong, ngươi đừng dùng con mắt địa cầu mà xem vũ trụ. Một tấn kim loại điều ất là 3.000 đồng Hắc Long. Một tấn huyền thiết tinh loại B cũng chỉ là 9 đồng Hắc Long thôi. Huyền thiết loại A càng rẻ nữa, La Phong giật mình. Đích thực không đắt. Một tấn huyền thiết tinh mới 9 đồng, một tấn kim loại điều ất 3 đồng. Quả không đắt. Đây là kim loại tinh khiết, nếu là hợp kim thì rẻ hơn cho dù độ cứng của hợp kim rất cao và hiệu quả cũng tốt hơn. Phi thuyền cấp căn lòng dạ, nếu dùng hợp kim thì giá chỉ có 1/10, thậm chí còn thấp hơn, cho nên, thậm chí còn thấp hơn, cho nên. Dùng kim loại nguyên chất để chế tạo phi thuyền là hành vi xa xỉ, cũng tương tự như trên địa cầu các ngươi dùng vàng chế tạo ô tô. La Phong thầm than, chẳng trách Cao Thăng giật mình như vậy, kim loại nguyên chất thật là xa xỉ phẩm. Không phải cựu phú siêu giàu thì không chơi nổi như vậy. Phi thuyền Hắc Long lúc trước ta bỏ ra 90 ức Hắc Long tệ để mua. Tiền cải tạo di tu sửa chữa cũng phải tới 20 ức. La Phong nói. Chà, Cao Thăng gật đầu lìa lịa người anh em. Xem như cậu lời rồi. Đó, lại kiểu cổ này. Bây giờ khó mua được lắm. Thêm 10 năm nữa, cha ta đáp ứng chuyển một tinh cầu sang tiên ta. Tinh cầu có 110 ức dân cư. Tỉnh đại khái. Trung bình mỗi người một năm có thể kiếm được cho ta 100 đồng tạp là tương đương không? 6 đồng Hắc Long. một năm thu vào cũng phải tới trên 6 ức đồng hắc long. Dùng một tinh cầu vay 200 ức hắc long tệ cũng không khó. La Phong mỉm cười, trong lòng lại vô cùng khiếp sợ. Trời ạ, sang tên một tinh cầu cho hắn, 110 ức dân cư kiếm tiền cho hắn. La Phong cuối cùng cũng hiểu siêu đại gia trên địa cầu khác với siêu đại gia ở vũ trụ như thế nào. Nói về tài sản, người địa cầu nói là có mấy căn nhà, còn siêu đại gia ở vũ trụ thì nói có mấy tinh cầu. Đại gia, đồng thời La Phong cũng hiểu người chủ nhân của phi thuyền Hắc Long dưới đáy biển địa cầu giàu có như thế nào, thì mà bị sư phụ mình, chủ nhân vẫn mặc tinh, một chiêu tiêu diệt cả hạm đội, bản thân cũng chết. Khoảng không gian trong phạm vi gần ngàn năm ánh sáng chỗ địa cầu hoàn toàn bị sư phụ chiếm cứ. Cho dù là đại nhân vật đã chết đó có bối cảnh như thế nào, cũng hiển nhiên không dám chiêu vào một bất hủ. Do đó, hắn phải âm thầm mà chết.